Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa, qua tiết mục này chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh để nhìn thấy gương tốt của người xưa và bắt chước, cũng như thấy gương xấu mà tránh đi. Đây là bài thứ 15 về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Như chúng tôi đã trình bày, gia đình này có nhiều gương xấu, chứ không có gương tốt nào cho chúng ta noi theo. Những năng đề chúng ta thấy qua các bài học trước đây gồm có: vợ chồng vua Ahab không có cùng một đức tin nơi Chúa. Thứ hai, vợ không vâng phục chồng, nhưng lấn lướt và điều khiển chồng. Và năng đề thứ ba, vua Ahab là chồng, nhưng quá nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Theo lời Kinh Thánh dạy, khuôn mẫu của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là người chồng là chủ gia đình, yêu thương, chăm sóc và lãnh đạo gia đình như Chúa cứu thế đối với hội thánh của Ngài. Chúa yêu thương, hướng dẫn và hy sinh cho hội thánh. Lời Chúa dạy về khuôn mẫu cho hôn nhân và gia đình như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài. Như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 23 và 24. Trong gia đình, chồng là người lãnh đạo, còn vợ vâng phục chồng trong mọi sự. Người chồng được Chúa giao cho trách nhiệm quản lý gia đình và hướng dẫn vợ con trong đường lối của Chúa. Trong gia đình nào, người chồng không lãnh đạo, không hướng dẫn vợ con, nhưng để cho vợ điều khiển, cho con cái tự do làm theo ý riêng, gia đình đó sẽ có nhiều nan đề trong nhiều phương diện. Trong gia đình quý vị, ai là người thật sự lãnh đạo? Nếu nhận biết gia đình mình chưa thực hành lời Chúa dạy, chưa sống theo khuôn mẫu Chúa ban truyền, chúng ta cần cầu xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta, vợ cũng như chồng, quyết tâm sửa đổi, sống với nhau theo khuôn mẫu Chúa truyền dạy. Để trong gia đình người làm chồng lãnh đạo với lòng yêu thương, với tinh thần phục vụ, còn vợ thì vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Chỉ khi nào vợ chồng sống với nhau theo khuôn mẫu Chúa truyền dạy, chúng ta mới kinh nghiệm được niềm vui và ơn phước trong hôn nhân và gia đình chúng ta. Năng đề thứ tư trong gia đình của Ahab và Jezabel là cha mẹ không làm gương tốt cho con cái noi theo. Chúng ta thấy năng đề này rõ ràng trong gia đình vua Ahab. Đó là cha mẹ không làm gương tốt cho con cái noi theo, nhưng chỉ có gương xấu mà thôi. Là người có gia đình, chúng ta đều biết trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ là dạy dỗ, hướng dẫn cho con cái nên người. Là cha mẹ tin Chúa, chúng ta còn có trách nhiệm giúp cho con nhìn biết Chúa, tiếp nhận Chúa Giê-xu để được sự sống đời đời. Không những thế, chúng ta cũng dạy con hết lòng kính yêu Chúa, đi trong đường lối của Chúa, để được Chúa dùng trong công việc Ngài, và nhất là có đời sống gương mẫu làm vinh hiển danh Chúa. Sách Châm Ngôn chương 22 câu 6 khuyên như vậy: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo lời dạy này, cha mẹ không những có trách nhiệm hướng dẫn con trong con đường thiện lành là con đường chính đáng mà các em phải theo, nhưng quan trọng hơn nữa, chúng ta dạy con những điều đó khi con còn non trẻ, thơ ngây, là khi tâm tính con còn mềm mại, có thể uốn nắn được. Trẻ thơ mà Kinh Thánh nói đến ở đây chính là những đứa con, đứa cháu trong gia đình chúng ta. Lúc tâm trí các em còn trong trắng, chưa bị ảnh hưởng những điều xấu của xã hội, nhất là ảnh hưởng của những người không kính sợ Chúa. Khi được dạy bảo, hướng dẫn, cẩn thận trong con đường mà các em phải theo, tức là con đường ngay thẳng, chân thật, đạo đức, trong sạch, con đường kính Chúa yêu người. Nếu được cha mẹ dạy bảo những điều tốt đẹp đó lúc còn thơ ấu, con cháu chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhớ và sẽ làm theo. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh về trách nhiệm dạy con, nhất là trách nhiệm của người cha trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng nó trong kỷ luật và trong sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 theo bản Hiệu Đính. Theo lời dạy này, người cha có trách nhiệm vâng theo sự hướng dẫn của Chúa và noi gương Chúa là người cha thiêng liêng mà dạy dỗ, uốn nắn, hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Thật ra, không chỉ người cha mà thôi, nhưng người mẹ cũng phải cùng với chồng, hỗ trợ chồng trong trách nhiệm dạy dỗ con cái trong đường lối của Chúa. Con cái cũng cần học từ những lời nhắc nhở, khuyên răn của cha mẹ. Tuy nhiên, bài học mà các em sẽ nhớ lâu và cách dạy có hiệu quả nhất là đời sống và cách cư xử gương mẫu đầy tình yêu thương của cha mẹ. Hành động cụ thể của cha mẹ trong cách cư xử, nói năng có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên đời sống con cái. Vua Ahab và bà Jezabel có đời sống tội lỗi. Ông bà tham lam và ích kỷ, nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy con trai, con gái cũng như các cháu của ông bà cũng là những người tội lỗi, tham lam và gian ác nhất trong lịch sử của nước Giu-đa và Israel. Nhìn vào đời sống con cháu Ahab và Jezabel, một tác giả nọ nói rằng ông bà là cái cây độc dữ nên không thể sinh ra trái tốt. Tác giả đó viết như vậy: Jezabel là cái cây ung độc từ gốc rễ cho đến nhánh. Vì thế tất cả mọi người và mọi việc liên hệ đến bà cũng xấu và hư hỏng như bà. Lời nói này thật đúng với lời Chúa Giê-xu dạy. Chúa phán: Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. Trích Ma-thi-ơ chương 7 câu 16 đến 18 bản Hiệu Đính. Con cháu của Ahab và Jezabel lớn lên trong gia đình tội lỗi, gian ác thì đương nhiên họ trở thành những con người tội lỗi và gian ác. Bản chất tội lỗi và tàn ác của Jezabel đã ảnh hưởng và điều khiển đời sống của Athali là con gái của bà. Tương tự như vậy, Achazia, con trai đầu lòng của Ahab và Jezabel, khi lên làm vua Israel cũng là ông vua thờ tà thần Ba-anh. Rồi đến Joram, con trai thứ nhì, cũng là ông vua tội lỗi, thờ tà thần. Vì đây cũng là trái xấu của cây độc dữ Ahab và Jezabel. Thưa quý vị, nhìn thấy những đời sống tội lỗi xấu xa của con cháu Ahab và Jezabel, chúng ta thấy rõ ảnh hưởng nguy hại của ông bà, cha mẹ trên con cháu. Khi ông bà, cha mẹ không có đời sống gương mẫu cho con cháu noi theo. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại đời sống của chính mình, để thấy những sai trật, tội lỗi và nhờ Chúa giúp chúng ta sửa đổi. Nếu đã lỡ có những việc làm không đẹp lòng Chúa, không đúng theo lời Chúa dạy, chúng ta cần xưng tội với Chúa và xin Ngài tha thứ. Xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi để chúng ta sẽ là những người cha, người mẹ, là ông bà nội, ông bà ngoại, đạo đức, kính sợ Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Hầu chúng ta để lại ảnh hưởng tốt đẹp trên đời sống con cháu. Và rồi gia đình chúng ta, con cháu chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa và đem nhiều người đến với Ngài. Nói về chung cuộc của Ahab và Jezabel, Kinh Thánh cho biết, sau khi Naboth chết và Ahab chiếm vườn nho của Naboth, Đức Chúa Trời sai tiên tri Eli đến gặp Ahab và tuyên bố bản án của Ngài cho gia đình ông. Kinh Thánh ghi như vậy, bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli, người Thi-xê-be rằng, hãy đứng dậy, đi xuống đón Ahab, vua Israel tại Samari. Kìa, người đang ở trong vườn nho của Naboth đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Và ngươi phải nói tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ở tại chỗ mà chó đã liếm máu của Naboth thì chó cũng sẽ liếm chính máu của ngươi. Trích các phu nhất chương 21 câu 17 đến 19. Về gia đình Ahab, Chúa phán, ta sẽ giáng họa trên ngươi, ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel. Vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Ba-Esa, con trai Ahija. Lời tiên tri này đã thành sự thật cho gia đình Ahab.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 20 trong đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Chúng ta đã biết là cha mẹ tin Chúa, chúng ta cần dạy con lời Chúa và dùng đời sống làm gương để con thật sự biết Chúa và có đức tin vững vàng nơi Ngài. Tuy nhiên, còn một điều khác cũng rất quan trọng. Đó là chúng ta cần biết rõ những khuynh hướng đi ngược lại với đạo đức, luân lý, ngược với lời Chúa dạy, đang lan tràn trong xã hội ngày nay và đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên những người trẻ, trong đó có con cháu của chúng ta. Chúng ta cần biết những điều nguy hiểm này, hầu có thể hướng dẫn con cái trong tiêu chuẩn của lời Chúa, sống đạo đức, trong sạch, xứng đáng là con dân của Chúa trên trần gian này. Như quý vị đã biết và cũng đã thấy là ma quỷ luôn tìm cách phá hủy những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời tạo dựng. Một trong những điều quý báu Chúa ban cho xã hội con người mà ma quỷ trong nhiều thập niên qua đã tìm cách phá hủy, đó là hôn nhân và gia đình. Hậu quả là nhiều người trẻ ngày nay nghĩ rằng hôn nhân không cần thiết, không quan trọng, nên lớn lên không muốn lập gia đình. Những người đã có gia đình thì không tôn trọng hôn nhân, không xem đó là cam kết suốt đời, nên họ ly dị vợ chồng mình một cách dễ dàng để lập gia đình với người khác. Tuy nhiên, điều kinh khủng hơn cả là ngày nay ma quỷ đang dùng những người chống nghịch Chúa để phá hủy hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người, là điều cao quý Chúa ban cho chúng ta. Con người trong tất cả các tạo vật của Đức Chúa Trời, chúng ta là tạo vật duy nhất được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Về nguồn gốc của con người, Kinh Thánh ghi như vậy: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Trích Sáng Thế Ký chương 1 câu 27. Theo câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài. Và con người có hai phái tính rõ ràng, nam hoặc là nữ. Chúa cũng ban cho mỗi phái tính những đặc điểm và trách nhiệm khác nhau. Đây là điều mà mọi người công nhận suốt bao nhiêu ngàn năm qua, không ai đặt thành vấn đề. Nhưng ngày nay, ma quỷ tìm cách xóa nhòa giới tính, làm lộn xộn giới tính, khiến nhiều người hoang mang, không biết mình thuộc giới tính nào. Hoặc nó khiến con người phản loạn, không chấp nhận giới tính mà Chúa đã định cho mình từ trong lòng mẹ, nhưng muốn đổi giới tính khác. Thưa quý vị, đây là hiểm họa đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, tại những nước văn minh cũng như ở những quốc gia nghèo đói. Con em trong gia đình chúng ta, những thanh thiếu niên ngây thơ vô tội, đang bị ảnh hưởng nặng nề của phong trào xóa nhòa giới tính hay đổi giới tính. Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta cần biết rõ những khuynh hướng, những phong trào nguy hiểm này, để có thể dùng lời Chúa dạy dỗ, hướng dẫn con cái. Chúng ta cần giúp con biết rõ các em là ai, thuộc phái tính nào. Chúng ta giúp con nhìn thấy điều Chúa định cho các em là tốt đẹp và toàn hảo, và giúp các em phát huy những cá tính, những đặc điểm Chúa ban để sống và xử sự phù hợp với phái tính mà Chúa đã định cho mình. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Con người có hai phái tính là nam hoặc là nữ. Đây là chân lý đơn giản và rõ ràng. Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến 28 trong bản Hiệu Đính ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán, ta hãy tạo nên loài người như hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Thưa quý vị, phần Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc dạy chúng ta ba điều quan trọng sau đây. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chính Ngài đã dựng nên loài người. Chúa có quyền tạo dựng con người theo ý Ngài muốn. Và Chúa là đấng toàn hảo, nhân từ. Ngài luôn luôn ban điều tốt cho con người chúng ta. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Người nam cũng như người nữ đều mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, phản ảnh phẩm tính của Ngài và làm những công việc Ngài giao phó. Và thứ ba, Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác nhau. để bổ khuyết cho nhau và giúp nhau quản trị thế giới mà Chúa đã tạo dựng. Chúa tuyên bố, người nam ở một mình không tốt, nên Ngài tạo nên người nữ để giúp đỡ người nam. Người nữ cũng mang hình ảnh Đức Chúa Trời, nhưng khác người nam, khác về hình hài, thân xác, cũng như khác về mặt cảm xúc, tính tình và khả năng. Trong cả Kinh Thánh, không chỗ nào nói đến giới tính thứ ba của con người. Và từ ngàn xưa đến nay, ai cũng biết con người chỉ có hai phái tính, là nam hoặc nữ, đàn ông hay đàn bà. Đối với trẻ con thì chúng ta gọi là con trai hay con gái. Đây là điều rõ ràng mọi người đều công nhận. Tuy nhiên, vì những khuynh hướng tội lỗi lan tràn trong xã hội ngày nay, ngoài trách nhiệm nuôi dạy con nên người trưởng thành, cha mẹ cần phải giúp con phát triển đúng theo phái tính mà Chúa đã định cho con từ lúc chào đời. Chúng ta không chỉ giúp con chấp nhận nhưng trân quý phái tính của mình, cũng như giúp con nhìn thấy sự kỳ diệu và cao trọng của mỗi phái tính. Nhìn lại lời Kinh Thánh dạy về sự sáng tạo loài người, chúng ta thấy Đức Chúa Trời giao cho người nam và người nữ những trách nhiệm giống nhau và quan trọng như nhau. Trước hết, Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài để phản ánh chính Ngài cho các loài vật khác. Chúa giao cho người nam và người nữ trách nhiệm quản trị vũ trụ, trái đất này, làm cho đất phục tùng và quản trị mọi loài mà Chúa đã dựng nên. Thứ hai, Chúa truyền mạng lệnh cho người nam và người nữ rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Để làm tròn trách nhiệm này, người nam và người nữ phải kết hợp với nhau từng đôi trong hôn nhân và sinh con cái là những thế hệ nối tiếp. Những thế hệ này cũng phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, Chúa phán, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Câu này cho thấy hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ để phản ánh hình ảnh của Đức Chúa Trời và để sinh sản con cái. Sự kết hợp giữa Adam và Eva là khuôn mẫu muôn đời cho hôn nhân mà Chúa đã định cho loài người từ buổi sáng thế. Khi thi hành chức vụ trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng nhắc lại khuôn mẫu đó của hôn nhân. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi như vậy. Những người Pha-ri-si đến thử Chúa Giê-xu và hỏi rằng, một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Ngài đáp, các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu, đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế, vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 3 đến câu 6. Thưa quý vị, theo lời Kinh Thánh dạy trong sách Sáng Thế Ký và qua lời Chúa Giê-xu dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ, chúng ta thấy hôn nhân là do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ và là sự cam kết suốt cả cuộc đời. Trong chương trình và ý định tốt lành của Chúa, không có chuyện vợ chồng ly dị hay để bỏ nhau. Khi dạy về hôn nhân, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nếu chồng qua đời, vợ được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là ở trong Chúa. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 39. Khuôn mẫu hôn nhân Chúa ban cho con người thật là tốt đẹp và cao quý. Là kết hợp của một vợ với một chồng gắn bó với nhau suốt cả đời. Nhưng ngày nay, những người vô đạo nói rằng kết hợp giữa những người cùng giới tính, nam với nam, nữ với nữ cũng là hôn nhân. Kết hợp của ba bốn người cũng gọi là hôn nhân. Và nếu chán nhau thì có thể ly dị bất cứ lúc nào, bất cứ vì lý do gì. Đây là chủ trương của những người không kính sợ Chúa, nhưng chỉ muốn sống theo lòng ham muốn thấp hèn của mình. Điều nguy hiểm của những người này, theo lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô là họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Trích từ Roma chương 1 câu 32. Thưa quý vị, trước ảnh hưởng nguy hiểm của những người chống nghịch Chúa đang lan tràn khắp nơi, là cha mẹ hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghiên cứu, học hỏi để biết rõ và có thể dạy con tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về giới tính, về hôn nhân và về đời sống gia đình. Thưa quý thính giả, bài học sống đạo gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.